thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 15 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Với bản tính cần cù, dám nghĩ dám làm, anh Lê Quang Tiến, hội viên nông dân xóm nước 2 xã Quyết Thắng đã đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và trở thành một trong những hội viên nông dân có thu nhập cao trong xã và thành phố.
Phần cuối chương trình là chuyên mục văn hóa và du lịch với phỏng vấn một fan hâm mộ bóng đá nói về cảm xúc của mình. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 14 tháng 12, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương đến điểm cầu các tỉnh thành ủy trên cả nước. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Thái Nguyên có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành phố. Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân xuất phát từ những bài học lớn được đúc rút từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Marx Lenin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Trên cơ sở nhận thức lấy dân làm gốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 điều không nên làm và 6 điều nên làm với dân. Thông qua học tập nghiên cứu giúp đội ngũ cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức và phong cách gần dân, trọng dân, tin dân của Hồ Chí Minh, qua đó tạo thống nhất về nhận thức tư tưởng, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và tu dưỡng rèn luyện phương pháp tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sau hội nghị này, Thành ủy Thái Nguyên sẽ chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức cho 100% cán bộ đảng viên học tập, để từ đó mỗi cán bộ đảng viên xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Ngày 14 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024. Phường Túc Duyên có 24 tổ dân phố, gần 2.900 hộ, hơn 10.000 nhân khẩu. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc phường đã nỗ lực phấn đấu, tổ chức triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Kết quả thực hiện chương trình hành động, 100% ban công tác mặt trận hoạt động khá và tốt, 100% cán bộ làm công tác mặt trận được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Hàng năm có từ 95% trở lên số gia đình đạt văn hóa, 80% trở lên số tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 100% tổ dân phố tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn phường còn 0,35%. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố Thái Nguyên tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận. Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc phường phấn đấu hàng năm có 100% ban công tác mặt trận hoạt động từ khá trở lên, 95% trở lên số hộ đạt gia đình văn hóa, 90% trở lên số tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, 100% các tổ dân phố tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc và các thành viên phối hợp làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc khóa 7, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 4 đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024.
Năm 2018, nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào địa bàn, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề Thái Nguyên tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư. Từ sau hội nghị xúc tiến đầu tư đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được 62 dự án của 43 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt trên 13.000 tỷ đồng. để triển khai nội dung các dự án đã thống nhất ký kết, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, khẳng định sự quyết tâm giữa tỉnh Thái Nguyên với các nhà đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ khảo sát, nghiên cứu và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, sớm đưa các dự án đi vào hoạt động. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch, ban hành quy chế làm việc, tổ chức làm việc cụ thể với các nhà đầu tư để hướng dẫn về quy trình thủ tục, hồ sơ, kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện dự án, phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành địa phương trong việc hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Những kết quả tích cực đạt được trong công tác thu hút đầu tư sẽ là tiền đề để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nhằm sớm đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
Sáng 14 tháng 12, Hội Người cao tuổi thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có ông Nguyễn Ngọc Yến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, trưởng ban đại diện người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên. Năm 2018, Hội Người cao tuổi thành phố phát huy vai trò của người cao tuổi trên nhiều lĩnh vực, góp phần thiết thực hiệu quả trong ổn định chính trị, an sinh xã hội. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội thường xuyên được quan tâm. Trong năm 2018, hội đã kết nạp được hơn 2.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên hơn 39.700 người. Trong năm, hội đã phối hợp tổ chức mừng thọ, chúc thọ trên 4.300 hội viên cao niên, thăm hỏi tặng quà cho gần 8.500 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 25 hộ người cao tuổi nghèo làm mới, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 650 triệu đồng, cấp thẻ bảo hiểm xã hội miễn phí cho trên 12.700 người cao tuổi, tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe cho trên 2.400 lượt người cao tuổi. Năm 2019, Hội Người cao tuổi thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi, phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, phấn đấu trên 90% hội viên chi hội đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng. Hội Người cao tuổi thành phố giữ vững danh hiệu tập thể tuổi cao gương sáng xuất sắc. Nhân dịp này, Hội Người cao tuổi tỉnh đã khen thưởng cho 5 tập thể và 4 cá nhân. Hội Người cao tuổi thành phố khen thưởng cho 47 tập thể và 96 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng năm 2018.
Sáng ngày 14 tháng 12, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên phối hợp với xã Linh Sơn tổ chức chương trình trao bò sinh sản cho 5 hộ nghèo của xã. Tại chương trình, mỗi hộ gia đình được nhận một con bò cái sinh sản có trị giá 16,5 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ mỗi hộ nghèo là 10 triệu đồng, còn lại mỗi hộ đối ứng 6,5 triệu đồng. Ngoài việc được hỗ trợ bò giống, các hộ được hỗ trợ cỏ giống, tài liệu chăm sóc, chăn nuôi bò sinh sản. Để đàn bò phát triển sinh trưởng tốt, Trạm Khuyến Nông thành phố cử cán bộ xuống tận hộ dân, hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc, theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển, cũng như phòng chống dịch bệnh cho bò và chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cỏ giống VA06. Là một trong 5 hộ nghèo của xã được nhận bò sinh sản, chị Nguyễn Thị Bé, xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn xúc động nói:
"Hôm nay tôi nhận bò, tôi cũng rất xúc động và cảm ơn các cấp chính quyền đã giao bò cho gia đình tôi. Thì tôi cũng chăm bò thật tốt để bò sinh sản đều, sớm thoát nghèo."
Đây là dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên được triển khai trên địa bàn 3 xã gồm Huống Thượng, Linh Sơn và Sơn Cẩm với số lượng 18 con bò cái sinh sản, tổng trị giá gần 300 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương là 180 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 14 triệu đồng, thành phố 6 triệu đồng, số còn lại do nhân dân đối ứng.
Hội Phụ nữ xã Sơn Cẩm phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên thành phố vừa tổ chức bế giảng lớp trồng chè tại xóm Táo 2. Sau 3 tháng đào tạo, 29 học viên là hội viên chi hội phụ nữ xóm Táo 2 đã hoàn thành khóa học. Trong thời gian tham gia khóa học, các học viên đã được truyền đạt kiến thức về chế biến các sản phẩm chè thông qua các chương trình học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Ngoài ra, các giảng viên cũng giới thiệu một số cải tiến về khoa học kỹ thuật và được áp dụng vào quá trình sản xuất. Đặc biệt là được chuyển giao quy trình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ cách xử lý, ủ rơm rạ thành phân bón hữu cơ, trừ sâu bằng thuốc sinh học, cách thu hái chè đúng thời vụ và chế biến sao cho hiệu quả. Đặc biệt, các học viên được thực hành từ khâu trồng, chăm sóc, chế biến chè thực tế ngay tại cơ sở và được tham quan thực tế các cơ sở chế biến chè nổi tiếng tại xã Tân Cương. Được biết, tham gia lớp học, các học viên đều thuộc diện hộ nghèo và gia đình chính sách nên được hỗ trợ vở, bút, tài liệu và mỗi học viên được hỗ trợ 30.000 đồng một buổi học. Kết thúc khóa học, các học viên được trao chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo. Đây cũng là một cơ hội để học viên được trang bị thêm kiến thức để áp dụng vào sản xuất tại gia đình, tăng nguồn thu nhập.
Với mục tiêu trẻ từ 1 đến 5 tuổi vùng nguy cơ cao được tiêm một mũi vaccine sởi rubella, góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch phòng sởi rubella trong cộng đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng và triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi vùng nguy cơ cao trên địa bàn thành phố. Theo đó, tất cả trẻ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 1 tháng 11 năm 2017 tại vùng nguy cơ cao sẽ được tiêm một mũi vaccine sởi rubella, không kể tiền sử được tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi hoặc vaccine phòng bệnh rubella trước đó. Các trẻ đã tiêm vaccine sởi rubella trong thời gian dưới 1 tháng trước khi triển khai tiêm bổ sung sẽ không được tiêm bổ sung trong đợt này. Để đảm bảo tất cả các trẻ em từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn 32 xã phường của thành phố được tiêm bổ sung vaccine sởi rubella, Trạm Y tế các xã phường đã phối hợp với các tổ dân phố, các xóm và các trường mầm non trên địa bàn tiến hành điều tra, lập danh sách các trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Dự kiến có khoảng trên 21.700 trẻ trên địa bàn thành phố sẽ được tiêm bổ sung vaccine sởi rubella. Phấn đấu trên 95% trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 5 trên địa bàn thành phố được tiêm bổ sung một mũi vaccine sởi rubella. Thời gian tiêm bổ sung vaccine sởi rubella được thực hiện xong trong tháng 12 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, anh Lê Quang Tiến, sinh năm 1973, hội viên nông dân xóm Nước Hai, xã Quyết Thắng là một trong những hội viên đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế gia đình, trở thành một trong những hội viên nông dân có thu nhập cao trong xã và thành phố.
Với diện tích trên 1 hecta đất vườn đồi, anh Lê Quang Tiến đã săn lấp cải tạo chuyển đổi từ trồng các loại cây ăn quả như quất, bưởi, ổi, v.v. sang sản xuất và kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát và cây ăn quả. Đến nay, anh Tiến đang sở hữu khoảng 1.000 gốc tùng La Hán và tùng Bách Tán, trên 500 chậu xanh bonsai với nhiều dáng thế khác nhau có tuổi đời từ 20 năm đến 100 năm. Với con mắt nghệ thuật và năng khiếu về cắt tỉa, tạo dáng cây cảnh, cùng những kiến thức anh tích lũy học hỏi từ các bạn chơi cây, những gốc tùng La Hán và tùng Bách Tán đã được anh ươm trồng cách đây hàng chục năm, được anh chăm sóc cắt tỉa, uốn rất tỉ mỉ và trở thành những tác phẩm bonsai nghệ thuật đẹp mắt. Nhiều cây tùng, cây xanh đã được khách trả giá vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Anh Tiến chia sẻ.
Tôi xét thấy là cái cây cảnh thì mang lại hiệu quả kinh tế nó cao hơn là cái cây ăn quả. Cây ăn quả thì là hàng ngày phải chăm sóc này, phải đưa tìm thị trường để bán này. Mặc dù cây cảnh cũng thế, nhưng mà đẻ thì nó không sao cả. Nhưng mà nếu mà cây ăn quả nó quá lứa là mất cái thu hoạch đấy. Nhưng cây cảnh của chúng tôi ấy, thì càng đẻ càng già thì nó lại càng có giá trị cao hơn. Tôi thì làm cây cảnh thì tôi gồm có nhiều các loại cây khác nhau, gồm là cây công trình, cây bóng mát này, cây bonsai này và cây giống các loại đấy. Thì hàng năm chi phí thì gọi là tổng thu trừ chi thì chắc là được độ khoảng 2 tỷ.
Ngoài sản xuất và kinh doanh cây cảnh, anh Tiến còn nắm bắt được thị hiếu hiện nay của khách là thích trồng những cây bóng mát và cây ăn quả hàng chục năm trở lên, nên anh đã tìm mua những loại cây như mít, xoài, vú sữa, sung, v.v. của những người có nhu cầu bán rồi đem về vườn nhà ươm trồng. Ai có nhu cầu mua, anh lại bán lại. Hiện nay, gia đình anh Tiến đã đầu tư vào vườn hoa, cây cảnh, cây bóng mát khoảng 13 tỷ đồng. Anh Tiến cho biết, hiện nay anh còn chiết nhân giống trên 500 gốc hồng cổ Sapa và cổ Vân Khôi, nhân giống và bán các loại cây ăn quả, cây lấy gỗ như ổi, táo, bưởi, na, vú sữa, keo, v.v. tạo việc làm cho một số lao động với mức lương ổn định.
Bây giờ là tôi có khoảng 7 nhân công chính, có 2 lái xe phục vụ cái xe cẩu và 3 công nhân đi đánh cây, hàng ngày đi đánh cây mua cây của dân. Và 4 công nhân là chuyên làm vườn ở ngoài kia, vườn hàng lá, hàng hoa, quân mỗi người là 8 triệu một tháng.
Bà Nguyễn Xuân Thu, chi hội trưởng Hội Nông dân xã Quyết Thắng cho biết, không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình, anh Tiến còn nhiệt tình tham gia các phong trào của xóm cũng như của địa phương, nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm chơi cây cho các hội viên trong chi hội nông dân xóm cũng như hội nông dân trong xã và được đánh giá là hội viên nông dân gương mẫu.
Anh Tiến ấy thì anh ấy tham gia hội nông dân của xóm ấy, thì là anh cũng rất tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động của xóm cũng như là cái về cái lao động sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương, thì đấy anh cũng là một hội viên trong hội nông dân xóm nước hai, thì anh cũng rất tích cực về cái tham gia các cái hoạt động như là đóng góp hoặc là xây dựng các cái phong trào của nông dân hoặc như là của xóm làng, thì anh cũng đều tích cực tham gia mà rất là nhiệt tình, rồi sống đoàn kết với lại hàng xóm.
Ông Nguyễn Duy Trinh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quyết Thắng cũng đánh giá cao tinh thần cần cù lao động và sự mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng của anh Tiến.
Anh Tiến là những hội viên nông dân đấy, gọi là có tầm nhìn xa, đã đi trước thời đại ở chỗ là chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi, và bên cạnh đó thì càng nhân rộng mô hình, không những là vận động cho hội viên bên cạnh mình là chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như là phát triển kinh tế, mà để đưa những các hộ đang vừa khá lên thành hộ giàu, mà ngược lại anh lại có những cái đặc tính rất tốt là rất dễ hòa nhã mọi người, trong khi đó là cũng có thể giúp đỡ nếu mà ai mà cần hỏi về cái khoa kỹ thuật cũng như là cái trong cái kinh doanh mà phát triển kinh tế, thì hầu như là anh ấy truyền tải rất nhiệt tình mà cũng như anh không giấu giếm gì cả.
Với bản tính cần cù, dám nghĩ, dám làm, anh Lê Quang Tiến đã có đóng góp lớn trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của xã và của thành phố, đồng thời góp phần không nhỏ trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã.
Chiều 14 tháng 12, phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác khuyến học khuyến tài năm 2018. Trong năm, các nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác khuyến học khuyến tài đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và xây dựng các mô hình gia đình học tập, xã hội học tập trên địa bàn. Qua bình xét cuối năm, phường có trên 97% gia đình đạt gia đình văn hóa, trong đó có gần 60 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tiếp 2016-2018. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao được thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu hoạt động thể thao của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Trong năm, toàn phường đã tuyên dương khen thưởng gần 1.500 học sinh giỏi các cấp, trao học bổng thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường và quà cho hơn 200 học sinh với tổng giá trị hơn 45 triệu đồng. Có trên 3.700 hộ đăng ký gia đình học tập, qua bình xét có trên 99% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cao phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào nhà tôi có bình chữa cháy. Năm 2019, phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác khuyến học khuyến tài, phấn đấu duy trì trên 95% gia đình đạt gia đình văn hóa, 90% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa và 85% đạt cộng đồng học tập. Nhân dịp này, phường đã khen thưởng cho 43 cá nhân và 33 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hòa chung khí thế của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2018, 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2018. Sáng 15 tháng 12, Trường Trung học cơ sở Quang Trung phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường Quang Trung tổ chức triển lãm học đường với chủ đề Quân đội anh hùng, truyền thống vẻ vang. Trong không khí trang trọng, đầm ấm và tự hào, các em học sinh nhà trường đã được nghe cán bộ của Bảo tàng Quân khu 1 thuyết minh về quá trình hình thành phát triển của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, xem các thước phim tư liệu quý về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước nhà, đặc biệt là các chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Ngoài ra, thông qua việc giao lưu trực tiếp với các nhân chứng lịch sử là các cựu chiến binh từng tham gia các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc đã giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về truyền thống đấu tranh anh dũng và kiên cường của những người lính Cụ Hồ đã không tiếc máu xương cho nền hòa bình độc lập của dân tộc. Được tham dự triển lãm đầy ý nghĩa này, em Nguyễn Bảo Lâm, lớp 9A4, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên xúc động nói:
khi tham gia buổi tuyên truyền thì em đã hiểu biết và thêm nhiều về quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra thì em cảm thấy rất là tự hào khi mà được sống trong một thời hòa bình như vậy và được hiểu được công lao của các cô, các chú, các bác đã giúp đỡ cho Việt Nam chúng ta giành độc lập hoàn toàn. Em cảm thấy rất là xúc động, thậm chí là em nhiều bạn còn rơi nước mắt. Đối với em thì đặc biệt là đại diện cho thế hệ học sinh là cần phải học tập và cố gắng là bảo vệ cái nền độc lập của chúng ta. Chúng ta có thể làm những việc nhỏ thôi, không cần việc lớn, nhưng mà có thể là cống hiến cho đất nước, sau này có thể làm những người giúp ích cho xã hội, đặc biệt là phải bảo tồn được công lao của ông cha chúng ta đã để lại.
Hoạt động này đã góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh, nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ đó giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ của nhà trường, tiếp tục nối bước cha anh, phấn đấu thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học sinh, tích cực học tập và rèn luyện để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19:30 hôm nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ đấu trận chung kết lượt về với đội bóng Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là cơ hội vàng để đội tuyển bóng đá Việt Nam lần thứ hai giành được chức vô địch ở giải đấu danh giá nhất khu vực Đông Nam Á. Trong chuyên mục Văn hóa và du lịch của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Khắc Mạnh, một người hâm mộ bóng đá đang sống tại tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để thấy được không khí bóng đá đang nóng dần lên ở thành phố Thái Nguyên ngay trước giờ bóng lăn.
Dạ thưa anh, là một người hâm mộ bóng đá thì anh có còn nhớ cái cảm xúc khi mà 10 năm trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã từng vô địch AFF Suzuki Cup và sau 10 năm chờ đợi thì đến hôm nay đội tuyển chúng ta sẽ đá trận chung kết lượt về của chính cái giải đấu này ở ngay tại trên sân Mỹ Đình. Anh còn nhớ cái cảm xúc của mình cách đây 10 năm hay không?
Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào mà quên được đi cái cảm xúc của trận chung kết với đội tuyển Thái Lan vào ở cúp AFF Suzuki Cup năm 2008 mà Công Vinh đã ghi bàn vào những giây cuối cùng của trận đấu. Gần như lúc đó là cảm xúc chúng tôi vỡ òa. Quãng thời gian đấy đến nay là 10 năm và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã phải chờ đợi rất lâu. Và chiều tối nay lúc 19:30, đội tuyển của chúng ta sẽ đá trận chung kết lượt về ngay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Phải nói một chút về cái trận lượt đi ở bên Malaysia. Chúng ta thi đấu rất hay và thế nhưng mà chúng ta thiếu đi một chút sự may mắn ở những tiền đạo như Đức Trinh hay Tiến Linh đã có rất nhiều cơ hội đối mặt, nhưng chúng ta đã thiếu đi một chút sự may mắn, cũng có thể là do sức ép quá lớn ở sân vận động bên Malaysia. Và đợt này tôi hy vọng khi mà về với sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khi mà có hàng trăm ngàn khán giả, cổ động viên của Việt Nam cổ vũ, thì tôi hy vọng đội tuyển của chúng ta sẽ chiến thắng.
Anh dự đoán tỷ số của trận đấu sẽ là như thế nào?
Tôi mong muốn tỷ số là 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.
Là một người hâm mộ nhưng mà không may mắn mua được vé để có thể trực tiếp cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, anh sẽ chọn cách xem và cổ vũ như thế nào?
Tôi và anh em bạn bè và gia đình người thân thì sẽ chọn những cái địa điểm đông vui để xem, hoặc nếu mà không có thời gian hay điều kiện thì chúng tôi sẽ xem ở nhà trên truyền hình của VTV.
Một trong những nét đẹp của bóng đá Việt Nam đó là tinh thần thi đấu cao thượng và fair play. Vậy anh mong muốn cầu thủ Việt Nam sẽ thể hiện tinh thần ấy như thế nào để có thể giành được chiến thắng trong trận đấu quan trọng ngày hôm nay?
Như ở trận lượt đi vừa rồi thì có khá là nhiều tình huống mà cầu thủ bên phía Malaysia chơi xấu. Thì tôi mong muốn trận lượt về này thì các cầu thủ, kể cả các cổ động viên, sẽ đón tiếp đội bạn trong một tinh thần fair play, thể thao đẹp nhất.
Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ bóng lăn. Nếu mà được gửi gắm một điều gì đến đến ban huấn luyện viên và các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thì anh sẽ gửi gắm điều gì?
Tôi gửi lời chúc may mắn tới các cầu thủ và tinh thần thi đấu cao nhất. Cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo đã luôn đưa cho người hâm mộ Việt Nam những cảm xúc tuyệt vời nhất, những cảm xúc mà phải đến 10 năm rồi ta mới có thể đón nhận lại được.
Vâng, xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Và chúng ta sẽ cùng chúc cho đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ thi đấu hết mình và giành được chức vô địch của giải đấu AFF Suzuki Cup năm 2018.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 12 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ từ 14-19 độ, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ từ 14-20 độ, trời rét. Khu vực phía Nam
nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ từ 14-19 độ, trời rét. Khu vực phía đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ từ 14-20 độ, trời rét.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Jazz, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang có chương trình đặc biệt dành cho khách hàng mua và đặt xe trong tháng 12 này. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Nhằm tri ân khách hàng và chào đón năm mới 2019, Công ty Cổ phần May Sông Hồng, Công ty Hàn Việt Hanvico và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinatech Dreamland kết hợp cùng nhà phân phối Ôn Nga tổ chức chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng quy mô lớn nhất trong năm. Theo đó, nhà phân phối Ôn Nga thực hiện chương trình mua đệm cũ bất kỳ với giá 500.000 đồng khi khách hàng mua đệm Sông Hồng, Hanvico và Dreamland từ 1,5m dày 9 phân trở lên. Đặc biệt, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng, dinh quà cực lớn với cơ hội sở hữu nhiều giải thưởng hấp dẫn. Hãy đến với hệ thống cửa hàng, đại lý của nhà phân phối Ôn Nga để tận hưởng chương trình tri ân đặc biệt dành cho tất cả khách hàng. Chương trình áp dụng từ ngày 12 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2019.
Tết này anh có định sắm sửa nhà không?
Có chứ, đang tính lắp điện mặt trời cho tiết kiệm điện đấy. Cứ Tết đến là nhà tôi lại trả tiền điện chóng mặt.
Thế là chuẩn rồi, điện mặt trời Bica của Solarbica đang có khuyến mại lớn đấy.
Thế à?
Từ nay đến hết ngày 7 tháng 12 năm 2018, khi mua Bica thì khách hàng còn được tặng thêm máy nước nóng năng lượng mặt trời, giá trị đến hơn 22 triệu đấy.
Hoành tráng thế, nhưng nhà tôi đã có máy nước nóng rồi.
Thế thì anh sẽ được đổi sang nhận bộ điều khiển thông minh cho máy nước nóng mặt trời, hơi bị VIP nha.
À, tôi biết rồi. Hôm trước ông anh tôi mới khoe lắp bộ này, không cần ở nhà cũng có thể cài đặt nhiệt độ nước nóng trên điện thoại mình. Tôi phải đi mua ngay mới được.
Gọi ngay 1900 636 759 hoặc truy cập www.bica.vn để biết thêm chi tiết.
Bica, điện mặt trời cho triệu mái nhà.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập ngân hàng, từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019, chúng tôi triển khai chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng đến giao dịch và sử dụng dịch vụ của ngân hàng như sau. Tất cả khách hàng đều được nhận quà khi đến giao dịch mở tài khoản, gửi tiết kiệm, vay vốn tại Bảo Việt Bank chi nhánh Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến 28 tháng 2 năm 2019. Ngoài ra, với mỗi giao dịch gửi tiết kiệm từ 50 triệu tại Bảo Việt Bank, khách hàng được nhận mã số may mắn tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình. Phần thưởng bao gồm 20 giải ba, logo Bảo Việt Bank bằng 1 chỉ vàng 24K, 10 giải nhì, logo Bảo Việt Bank bằng 2 chỉ vàng 24K, 7 giải nhất, điện thoại iPhone XS 64GB, 5 giải đặc biệt, xe máy Vespa LX 125. Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ và nhận các phần quà may mắn nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của ngân hàng tại địa chỉ tầng 1 tòa nhà Bảo Việt, số 51 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Quý khách truy cập website www.bảovietbank.vn để biết thêm chi tiết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.